ni. Giảng tiếp Thiền sư Thần Hội. Hôm nay là câu hỏi thứ 48. Pháp sư Viễn hỏi: Thiền sư tu pháp gì, hành pháp gì? Hòa thượng đáp: Tu Bát Nhã Ba La Mật, hành Bát Nhã Ba La Mật. Pháp sư Viễn hỏi: Vì sao không tu pháp khác, không hành pháp khác? Hòa thượng đáp: Tu hành Bát Nhã Ba La Mật hay nhiếp tất cả pháp. Hành hạnh Bát Nhã Ba La Mật tức là căn bản tất cả hạnh. Thế nên Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là tối tôn, tối thắng, tối đệ nhất, không sanh không diệt, không đến không đi, tất cả chư Phật từ trong này mà ra. Cái đoạn này quý vị nghe nó có lạ chưa? Tại sao chúng ta tu thiền mà gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật, hành Bát Nhã Ba La Mật? Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ rốt ráo hay là cứu kính. Như vậy thì chúng ta tu Bát Nhã trí tuệ, cái trí tuệ cứu kính này, hành cái trí tuệ cứu kính này, đó gọi là tu thiền. Tại sao vậy? Bởi vì lâu nay chúng ta vì cái mê lầm, mà cái từ chuyên môn gọi là vô minh, từ cái mê lầm đó mà chúng ta mới đi trong sanh tử luân hồi. Ngày nay muốn ra khỏi sinh tử luân hồi thì phải bằng trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ này là trí tuệ cứu kính cùng tột, chứ không phải cái trí tuệ của thế gian. Bởi vì quý vị nhớ Kinh Bát Nhã thường dạy, nhất là trong Kinh Kim Cang, nếu mà hỏi thế nào để được thấy Phật hay là để được gặp Phật, thì trong Kinh Kim Cang Phật dạy nguyên văn chữ Hán: Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Thì như vậy, tất cả tướng ở thế gian là duyên hợp, là hư giả. Biết rõ tất cả tướng duyên hợp hư giả, bởi duyên hợp hư giả cho nên tự tánh nó là không. Vì vậy mà nếu thấy tất cả tướng phi tướng là không phải là cái tướng thiệt. Mà nếu không phải tướng thiệt thì chúng ta đã có cái gì? Có cái trí tuệ cứu kính rồi. Mà trí tuệ cứu kính là trí tuệ Phật, cho nên gọi đó là Phật. Như vậy thì Bát Nhã là cái trí tuệ nhìn tột cùng, thấu suốt tất cả pháp thế gian không có một tướng thật. Thấy không có một tướng thật, từ cảnh cho đến thân và những tâm sinh diệt, thấy tột cùng như vậy thì đó là tu Bát Nhã. Mà thấy tột cùng như vậy gọi đó là Phật. Tại sao? Bởi vì cái trí tuệ Phật là cái trí tột cùng, không còn chỗ nào ngăn ngại nữa. Nhưng bây giờ chúng ta thấy được tột cùng như vậy là có trí tuệ Phật rồi. Lại nữa, tu Phật là để tới cái chỗ cứu kính, giải thoát sinh tử. Như vậy thì cái gì giải thoát sinh tử? Nếu mình còn nhìn tất cả pháp là thiệt, là đẹp, là xấu, là hay, là dở, vân vân, thì chúng ta còn đi ở trong phân biệt tạo nghiệp luân hồi sinh tử. Giờ đây chúng ta thấy tất cả pháp đều là hư dối không thật, tột cùng nó chỉ là thể tánh không duyên hợp, tạm có giả có. Như vậy thì cái tạm có giả có đó nó không có thực. Mà thấy tất cả pháp không thực rồi thì lúc đó còn cái gì để mình giác ngộ, còn cái gì để mình giải thoát, còn không? Tất cả pháp đều không, không có thể tánh, các pháp đều là huyễn hóa. Thấy tột cùng như vậy thì còn cái gì mà gọi là thấy Phật? Kiến chư pháp phi tướng tức kiến Như Lai là thấy Phật. Phật ở đâu mà thấy? Cái mà thấy tất cả pháp như mộng, như huyễn, thấy cả các pháp không có tự tánh, cái thấy đó là Như Lai rồi. Như vậy thấy tất cả pháp như vậy thì cái thấy đó có phân biệt, còn có dính mắc gì không? Cái đó là cái thấy của ai? Cái thấy của mình. Mình thấy được như vậy là mình đã có cái trí tuệ giác ngộ. Mà trí tuệ giác ngộ tức là Phật. Còn ngày nay mình thấy cái này thật, cái kia giả, cái này tốt, cái nọ xấu, đối đãi như vậy là thấy trong sinh diệt. Mà thấy trong sinh diệt là cái thấy của phàm phu. Cái thấy của phàm phu cho nên theo nghiệp phàm phu mà sanh diệt. Còn mình thấy tột cùng không còn một cái gì để cho mình vướng mắc, không còn cái gì để cho mình phân biệt, thì như vậy là cái tâm thanh tịnh bản nhiên rồi. Mà cái tâm đó gọi là trí tuệ bát nhã. Cái tâm đó nó không còn sinh diệt nữa, bởi vì nó đâu còn bám, đâu còn dính với cái pháp sinh diệt nào. Như vậy cái thấy đó nó là Phật. Như vậy quý vị có quyền thấy không? Tất cả chúng ta có quyền thấy cái bình hoa giả, cái đồng hồ giả, mọi người ngồi đây đều giả hết. Mình có quyền thấy không? Ai cũng có quyền thấy hết chứ. Mà tại sao không chịu thấy? Cứ thấy thiệt rồi đâm ra phiền não, đâm ra thương ghét đủ thứ hết. Mà có thiệt được không? Những người ngồi đây 50 năm sau kiếm còn đủ không? Còn đủ không? Mà rồi chừng đó đi đâu? Thành cát, thành bụi, phải không? Như vậy có thiệt ở đâu? Vậy mà mình cứ thấy thiệt à? Bởi từ cái thấy thiệt đó mà niệm thương ghét nó sinh ra. Từ cái thấy thiệt đó mà chúng ta bị nghiệp nó dẫn. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng, đúng như thật, tất cả những cái gì hiện có đều là tạm bợ, hư dối. Ngày nay thấy đó, ngày mai chưa chắc còn. Rõ ràng không thiệt. Thấy rõ ràng không thiệt là thấy đúng như thật. Mà cái thấy mình không thiệt, người không thiệt, cảnh không thiệt, cái thấy được như vậy đó, thì cái thấy đó nó có bị người cảnh chi phối không? Như vậy thì nó ngoài được cái luật vô thường rồi, phải không? Thấy tất cả pháp vô thường, cái thấy vô thường không phải vô thường. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta phải hiểu, chứ đừng có lầm nói rằng thấy tất cả huyễn quá hết rồi còn gì nữa tu. Mà không còn gì tu rồi không biết làm sao tu. Mà chính thấy huyễn quá mới là tu, đang tu đó. Còn bây giờ thấy thiệt là mình đương dính đó, đương phàm phu chứ không phải đương tu. Nhớ rõ như vậy. Cho nên cái lời, cái câu đáp của Ngài nó chí lý, mà mình mới nghe thì nó hơi lạ. Tu bát nhã ba la mật, hành bát nhã ba la mật. Đó, tức là thiền sư tu cái đó đó, tu pháp đó và hành pháp đó. Như vậy thì Ngài muốn nói cho thấu suốt rằng tất cả cái pháp nó không có thật, Mà cái thấy được cái pháp không thật, cái đó là cái chân thật, chứ không gì hết. Nhưng mà nói chân thật là nói theo đối đãi, chứ pháp đó hết đối đãi, không nói thật, nói hư gì nữa hết. Đó là pháp bát nhã. Nói như vậy, Ngài biết người ta chưa chấp nhận, cho nên Ngài dẫn kinh bát nhã để làm chứng. Đây là đoạn kinh